Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Do Thái xưa, đền thờ là trung tâm sinh hoạt, đời sống xã hội và tôn giáo. Và họ nhìn đền thờ là nơi Chúa ngự, nên chính vì vậy họ đến đâu, việc đầu tiên là họ phải cố gắng xây dựng đền thờ. Vì bởi lẽ cuộc sống của họ, họ tin vào Thiên Chúa sẽ ban ân phúc cho họ và Thiên Chúa giữ gìn họ. Ngược lại, họ sẽ sống theo lề luật của Thiên Chúa, như là lời ký kết của Thiên Chúa với Abraham vậy. Nhưng mà giờ đây chúng ta thấy trong bài tin mừng, khi mà đến ngày lễ vượt qua Chúa lên đền thờ, đó là ngày đại lễ của người Do Thái, thì dân chúng họ quy tụ về đền thờ để mà thờ phượng. Thì trong ngày đại lễ này, vì nhu cầu thực tế là ở khắp nơi về có phải mang theo lễ vật dâng lên Thiên Chúa, thì người ta ở xa, người ta mang chiên bồ câu hay là bò lừa không tiện, thì tại đền thờ có những dịch vụ là bán sẵn đó, rồi tiền đổi ra thì phải dùng tiền của đền thờ thì đổi ra, cái nơi cũng có nơi dịch vụ đổi như thế, xem như là một nhu cầu đời sống của con người. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà Chúa đến đền thờ thì giờ đây tất cả mọi thứ như là một thứ sinh hoạt của xã hội vậy, không còn là một nơi sinh hoạt của tôn giáo nữa, bởi lẽ nơi đấy người ta chỉ diễn ra những cái hình thức nghi lễ. Mà Chúa đọc ở đâu sâu xa là ở trong đó nó không có cái hồn, nó chỉ diễn ra cái hình thức nghi lễ như một thứ lễ hội văn hóa vậy. Thế là Chúa đã phá đổ tất cả những thứ mà đang sinh hoạt đó. Chiên bò thì đuổi đi, còn người đổi tiền thì lập nhào bàn ghế. Ngài phá tung tất cả những thứ đang sinh hoạt đó, để rồi khi mà người Do Thái, những người chất vấn Chúa, tại sao ông lấy quyền gì mà ông làm điều đó? Rồi Chúa mới nói là các ngươi cứ đập phá đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây lại. Họ không tin, vì đền thờ đó họ xây mất 46 năm, một đền thờ kiên cố, một đền thờ để rồi có Chúa người diện Thiên Chúa ngự ở nơi họ. Nhưng mà họ không hiểu được rằng đền thờ ở đây Chúa muốn nói lên đó chính là Ngài. Ngài sẽ là đền thờ của mỗi con người chúng ta. Ngài sẽ chết và sống lại và trở thành con chiên bị sát tế để rồi mang lại ơn cứu độ cho con người. Những ai tin đón nhận Người thì sẽ được sống. Mà việc tôn thờ Thiên Chúa là để mỗi người chúng ta được sống. Họ tin vào Thiên Chúa để rồi họ đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa sẽ ban cho họ để phục vụ cho cuộc đời của họ, cho cuộc sống của họ, cho dân tộc của họ được phát triển, được bền vững. Nhưng mà thế rồi họ đã đi vào cái cuộc sống của trần gian mà đánh mất đi cái bên trong của đời sống đó, đó là cái men, cái chất của đức tin, cái men, cái chất của Thiên Chúa trong đó. Thế rồi họ chạy theo thế gian mà không còn là đền thờ để Chúa ngự, để nơi tôn thờ nữa. Và qua việc mà Chúa đã nói, chính ta đây là đền thờ. Nội trong 3 ngày, Chúa muốn nói đến cái chết của Chúa và sự phục sinh để đem lại ơn cứu độ cho con người. Và qua đó để nói đến cho chúng ta một điều, khi chúng ta đón nhận đức tin là chúng ta đón nhận Thiên Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Và mỗi tâm hồn chúng ta là một đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và đền thờ đấy có Chúa ngự. Giờ đây cái đền thờ vật chất bên ngoài này là nơi để chúng ta quy tụ, để mà chúng ta hướng đến Chúa. Và hướng đến Chúa để làm gì? Để chúng ta đón nhận Chúa. Đón nhận Chúa không phải là bằng những sinh hoạt nghi thức, nghi lễ bên ngoài, mà là qua đó để chúng ta đón nhận Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Mà tâm hồn chúng ta chính là đền thờ để cho Chúa ngự. Thì như thế chúng ta thấy được rằng mỗi con người chúng ta, mỗi tâm hồn chúng ta là đền thờ của Chúa. Nhưng mà giờ đây chúng ta nhìn lại tâm hồn, đền thờ trong tâm hồn chúng ta có giống như cái đền thờ mà như trong bài tin mừng kể không? Nơi đó bán chiên bò cừu, rồi nơi đổi tiền, có phải vậy hay không? Trong thực tế chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta bơi bùa nhiều thứ, khởi đi từ những nhu cầu căn bản trong cuộc sống con người chúng ta. Chúng ta phải kiếm sống, phải tìm tiền đúng để mà phục vụ cho biết ăn cái ở của chúng ta. Rồi khi mà có tiền rồi, chúng ta cũng phải mong mặc đẹp, sống có chất lượng hơn. Rồi sống có chất lượng hơn, rồi chúng ta lại đi tìm những cái gì nó cao hơn, mỹ vị hơn, đó là cái danh hay là cái quyền. Thế là nó cứ vui bởi cuộc đời của chúng ta, để rồi cái tâm hồn này, cái đền thờ này nó bị vẩn đục, nó bị ô uế lúc nào mà chúng ta không biết. Mà sâu xa của nó là gì? Nó vẩn đục nhưng mà nó lại không chứa một cái chất để mà sống. Cái chất đó là gì? Đức tin mừng Chúa dạy, cái chất đó là cái chất của tình thương. Nó ô uế nó bởi những cái thứ gì bày hầy trong đó, nào là của cải vật chất, nào là danh vọng, nào là quyền lực, nào là vân vân đủ thứ. Mà sau cùng là gì? Trong đó rồi nó chứa lên, nó lên mốc, lên men, thành những thứ chất men của ganh tương, ghen ghét, đố kỵ, hận thù. Thế là không phải là cái men của chất sống nữa. Thế là những gì mà con người xuất ra, những sản phẩm xuất ra bằng miệng, bằng lời nói, bằng việc làm, là những cái sản phẩm đã bị ô uế rồi. Và như thế thì chắc hẳn rằng không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho người khác. Vậy điều mà Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn chúng ta, đó là lệ luật của Thiên Chúa. Bất kể điều luật nào đều quy về một điều duy nhất, đó là lệ luật yêu thương. Yêu thương không phải là trên hết là gì? Khi con người nó đi tìm một thế giới của tình thương, thì tức là trong thế giới đó nó chỉ có điều lành và điều tốt. Mà khi chúng ta quy hướng về những sự đó chúng ta sống, thì cuộc đời của chúng ta mới thanh thẩy, mới trở nên tốt đẹp được. Thì đó mới là cái đền thờ thực sự, và đó mới đền thờ của Thiên Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Mà có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn thì chắc hẳn rằng cuộc sống của chúng ta nó thuộc về Chúa, không còn những gì là thuộc về thế gian này. Chính con người cư xử hay sống với nhau theo cái cách của thế gian này làm cho thế gian này, cuộc sống con người trở nên điên đảo. Và cuộc sống như thế thì nhiều khi chúng ta khởi đi, chúng ta được sinh ra lớn lên còn trẻ thì bươn trải để mà trải nghiệm cuộc đời, nhưng mà đôi 30 năm sau thì thấy cuộc đời chán ngấy, bởi lẽ nó chẳng có cái gì là hạnh phúc, chẳng có gì là bình yên. Nó cứ trao đảo như thế, chỉ biết sống nha, nhắm mắt sống cho hết ngày, hết giờ, rồi đến ngày Chúa gọi về, thế thôi. Thế làm không còn cảm nhận cái hạnh phúc, cái giá trị mà Thiên Chúa cho chúng ta có một cơ hội xuất hiện trên đời này, mà chúng ta biết sống cho nó ra sống, sống bằng một cái cảm nhận, một tình thương, một sự bình an, một sự thanh thản. Như thế nào đi như cuộc đời chúng ta vẫn phải lao đao vất vả với cuộc sống hàng ngày làm để mà kiếm sống, nhưng mà tất cả trong đó đều là chứa chất của tình thương, của niềm vui được sống và được đón nhận trong mọi mối tương quan. Và như thế, khi chúng ta cảm nhận như vậy thì mới cảm nhận được Thiên Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng ta có cuộc đời này, và cuộc đời đấy chúng ta dâng lên Chúa để rồi Chúa lại tiếp tục thánh hóa thêm sức cho chúng ta, làm cho chúng ta được hân hoan và đón nhận tin mừng của Chúa cũng như là ơn cứu độ khi mà chúng ta kết thúc cuộc đời này. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức hơn về đời sống đức tin của chúng ta, để rồi tin mừng của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta thành những của lễ dâng lên Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa và là đền thờ được Thiên Chúa ngự trị. Amen.